Quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp Cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp Cựu ước hôm nay, mời quý thính giả tiếp tục suy gẫm bài thứ 8 với đề tài Chúa khích lệ người phục vụ. Theo sách Ê-díp-tô Ký chương 3 từ câu 11 đến 22, phần 1, tôi là ai? Thưa quý thính giả, đánh mất cơ hội phục vụ là điều thường thấy trong hội thánh. Vì không hiểu rõ ý muốn của Chúa, nhiều tín hữu đã ngần ngại không dám dấn thân trong sự phục vụ Chúa. Và sau một thời gian nhìn lại, phải hối tiếc vì thấy năm tháng cứ trôi qua mà mình không góp phần được vào công tác lớn hay nhỏ nào trong nhà Chúa. Ông Môi-se cũng ở trong hoàn cảnh ngần ngại tương tự. Không phải là ông không muốn hầu việc Chúa. Bằng chứng là Môi-se đã tự nguyện từ bỏ địa vị hoàng tử Ai Cập để đứng ra binh vực dân mình. Nhưng những thất bại và thực tế đã khiến ông bừng tỉnh, thấy rõ yêu cầu đa dạng và đầy thách thức của sự phục vụ. Bây giờ, mặc dù được Chúa kêu gọi, ông vô cùng e ngại và chỉ có ý khước từ. Môi-se viện dẫn nhiều lý lẽ để thoái thác vì thấy mình không đủ khả năng. Nếu không có sự khích lệ và lời hứa bảo đảm chắc chắn của Chúa, Môi-se đã không thể dấn thân làm người giải cứu Israel. Chúng ta cùng suy gẫm phần Kinh Thánh trong sách Xuất Ai Cập chương 3 từ câu 11 đến 22 để tìm thấy sự khích lệ trong Kinh Thánh cho sự phục vụ Chúa của mình. Môi-se bèn thưa rằng, tôi là ai dám đi đến Pharaon đặng dắt dân Israel ra khỏi xứ Ê-díp-tô? Đức Chúa Trời phán rằng, ta sẽ ở cùng ngươi, này là điều làm dấu cho ngươi biết rằng ta đã sai ngươi đi. Khi ngươi dắt dân sự ra khỏi xứ Ê-díp-tô rồi, thì các ngươi sẽ phụng sự Đức Chúa Trời tại trên núi này. Môi-se thưa cùng Đức Chúa Trời rằng, này tôi sẽ đi đến dân Israel nói cùng họ rằng, Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi sai ta đến cùng các ngươi. Nhưng nếu họ hỏi, tên ngài là chi, thì tôi nói với họ làm sao? Đức Chúa Trời phán rằng, ta là đấng tự hữu hằng hữu. Rồi ngài lại rằng, hãy nói cho dân Israel như vậy, đấng tự hữu đã sai ta đến cùng các ngươi. Đức Chúa Trời lại phán cùng Môi-se rằng, ngươi sẽ nói cho dân Israel như vậy, Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Gia-cốp, sai ta đến cùng các ngươi. Ấy đó là danh đời đời của ta, ấy sẽ là kỷ niệm của ta trải qua các đời. Hãy đi, hội hiệp các trưởng lão Israel mà nói cùng họ rằng, Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Gia-cốp đã hiện ra cùng ta mà phán rằng, thật vậy, ta đã thăm viếng các ngươi, thấy điều họ đãi các ngươi tại xứ Ê-díp-tô, nên ta đã phán rằng, ta sẽ rút các ngươi ra khỏi cảnh khổ tại xứ Ê-díp-tô, đặng đem lên xứ của dân Canaan, dân Hê-tít, dân Amorít, dân Phê-rê-xít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-xít, tức là một xứ đượm sữa và mật. Dân sự sẽ vâng theo lời ngươi. Vậy ngươi và các trưởng lão Israel hãy đi yết kiến vua xứ Ê-díp-tô mà tâu rằng, Jehovah Đức Chúa Trời của dân Hebrew đã hiện ra cùng chúng tôi. Vậy bây giờ, xin để cho chúng tôi đi đến nơi đồng vắng, cách chừng 3 ngày đường, đặng dâng của lễ cho Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi. Và ta biết rằng, dẫu lấy quyền lực ép buộc vua Ê-díp-tô, thì ngươi cũng chẳng bao giờ cho các ngươi đi. Nhưng ta sẽ giơ tay ra hành xứ Ê-díp-tô bằng các phép lạ ta làm giữa xứ đó. Sau rồi, họ sẽ cho các ngươi đi. Ta sẽ làm cho dân này được ơn trước mắt người Ê-díp-tô. Vậy, khi nào các ngươi ra đi, thì sẽ chẳng đi ra tay không. Nhưng mỗi người đàn bà sẽ hỏi xin người nữ lân cận cùng kẻ ở tạm nhà mình những đồ bằng vàng, bằng bạc và quần áo, mặc lấy cho con trai, con gái mình. Các ngươi sẽ lột trần dân Ê-díp-tô là như vậy. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Xin liệt kê tất cả những lý do Môi-se nêu ra để thoái thác trong phần Kinh Thánh từ chương 3 câu 11 đến chương 4 câu 17. Theo bạn, tại sao Môi-se không muốn làm công việc mà 40 năm trước ông đã tự nguyện dấn thân? Câu hỏi thứ hai. Khi đặt vấn đề, tôi là ai dám đi đến Pharaoh đặng dắt dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập? Môi-se muốn nói đến hai trở ngại lớn nào? Câu hỏi thứ ba. Chúa khích lệ và giải quyết trở ngại của Môi-se bằng câu trả lời nào? Giải pháp của Chúa có thỏa đáng cho Môi-se không? Câu hỏi thứ tư. Xin chia sẻ cho nhóm học Kinh Thánh. Bạn đã có bao nhiêu lần thất bại trong những việc cần làm? Điều gì khiến bạn ngần ngại trước lời mời gọi phục vụ Chúa? Nếu Chúa trả lời như Ngài đã trả lời cho Môi-se, thì có đủ cho bạn dấn thân chưa? Câu hỏi thứ năm. Có thông điệp nào của Chúa đặc biệt dành cho bạn qua bài học Kinh Thánh hôm nay? Được cứu để phục vụ Đức Chúa Trời. Đây là khuôn mẫu Đức Chúa Trời mong đợi nơi tất cả những ai thật sự kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Ngài. Môi-se được cứu để phục vụ. Israel được giải phóng ra khỏi tình trạng nô lệ khốn cùng tại Ai Cập cũng với mục đích là để họ phục vụ Đức Chúa Trời. Ý tưởng được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong sách Xuất Ai Cập cho chúng ta thấy rõ hướng đi và cuộc sống của người theo Chúa trong những tháng ngày sống trên trần gian này là sống với mục tiêu nào và vì lý tưởng nào. Đức Chúa Trời đã ban nhiều ân lành đặc biệt trên đời sống Môi-se. Mặc dù hiện nay, ông Môi-se đang sống như một kẻ trốn chạy, như một kiều dân trên đất Madian, nhưng Môi-se vẫn biết ơn Đức Chúa Trời của tổ phụ ông đã giải cứu ông khỏi gươm của Pharaoh, như tên gọi ông đã đặt cho con trai mình trong chương 18 câu 4. Nay Chúa kêu gọi Môi-se đến cùng Ngài để được sai phái vào công tác dắt Israel ra khỏi Ai Cập để phục sự Đức Chúa Trời tại trên núi Horeb. Đức Chúa Trời kêu gọi Môi-se, ông thưa rằng, có tôi đây. Chúa sai phái ông vào công tác phục vụ Ngài, đó là trở về Ai Cập để làm chính công tác mà ông đã từng thất bại. Trong phần Kinh Thánh từ chương 3 câu 11 đến chương 4 câu 17, ta thấy Môi-se tỏ ra vô cùng ngần ngại và viện dẫn hàng loạt những lý do để thoái thác. Ít nhất có 5 lý do Môi-se nêu ra với Đức Chúa Trời đã được Kinh Thánh chép lại cho chúng ta. Thứ nhất, ông nói, tôi là ai dám đi đến Pharaoh đặng dắt dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập? Theo chương 3 câu 11. Thứ nhì, nếu họ hỏi tên Ngài là gì thì con sẽ nói với họ thế nào? Chương 3 câu 13. Thứ ba, họ sẽ không tin và không nghe lời con. Chương 4 câu 1. Thứ tư, con vốn không có tài ăn nói, miệng lưỡi con hay ngập ngừng. Chương 4 câu 10. Và thứ năm, xin Chúa sai người khác. Chương 4 câu 13. Đây là năm lý lẽ trong số nhiều điều ngày nay vẫn được người ta nêu lên để từ khước tiếng gọi của Chúa vào sự phục vụ. Người ta không thể phủ nhận Chúa vẫn ban ơn lành lớn lao cho mỗi người, nhưng trên thực tế trong hội thánh vẫn thiếu người biết ơn Chúa và phục vụ. Công trường thuộc linh nhà Chúa vẫn không đủ người phục vụ như đáng phải có. Chúng ta có thể viện dẫn nhiều lý do. Tôi còn trẻ quá, hoặc tôi đã cao tuổi quá rồi, hoặc tôi thiếu khả năng, tôi không có thì giờ, vân vân. Nhưng chúng ta hãy trở lại với Kinh Thánh, lắng nghe những câu trả lời của Chúa và thành thật trả lời cho chính mình. Tôi có đang nhận lãnh nhiều ơn lành của Chúa? Vậy thì, nếp sống của tôi hiện nay có thể hiện lòng biết ơn Chúa không? Môi-se muốn hầu việc Chúa. Tuy nhiên ông cần được điều chỉnh về động cơ, thái độ và phương cách phục vụ của ông. Sau 40 năm chăn chiên tại Madian, Môi-se có nhiều thay đổi. Ông không còn hấp tấp, nóng vội như trước. Đó là lý do ông tỏ ra ngần ngại khi Chúa kêu gọi ông. Môi-se không dám dấn thân vì thấy mình không đủ khả năng trước công tác Chúa kêu gọi. Nhưng Chúa không đòi hỏi Môi-se phục vụ một mình. Ngài ban cho ông năng lực trợ giúp từ nơi Chúa. Chúa phán, ta sẽ ở cùng ngươi. Đức Chúa Trời thường kêu gọi chúng ta vào những công tác dường như quá khó. Nhưng Chúa không bắt chúng ta làm một mình. Chúng ta không cần phải trốn chạy và thoái thác như Môi-se. Nhưng hãy nương cậy nơi sự trợ giúp lớn lao sẵn có trong Chúa. Làm như vậy, chúng ta dành cho Chúa quyền sử dụng những sự góp phần đặc biệt của chúng ta cho công tác của Ngài. Môi-se không còn có thể khoác lác, kiêu căng khi nghe tiếng gọi của Chúa và sự phục vụ, dù cho đó là một nhiệm vụ quan trọng hay đơn sơ đến đâu. Bởi vì bài học thất bại ông đã trải qua và đã phải học tại Ai Cập vẫn còn là dấu ấn đậm nét trong lòng ông. Khi tưởng mình ra chi, tưởng mình có chi hơn nhiều người khác để tự nguyện xông pha ra giải phóng Israel, ông đã thất bại ê chề. Môi-se đã phải học bài học khiêm hạ để nhận biết giới hạn của mình và biết chờ đợi Chúa. Đó là điều tốt. Kinh Thánh nhận xét về Môi-se và Môi-se là người rất khiêm hòa hơn mọi người trên thế gian. Dân số ký chương 12 câu 3. Nhưng khi Môi-se suy nghĩ thêm và rơi vào chỗ tự ti mặc cảm, khinh khi chính mình, kể mình là vô dụng, không dùng vào việc gì được, là đã đi quá xa và rơi vào bẫy của Sa-tan nhằm triệt tiêu và vô hiệu hóa người của Đức Chúa Trời. Khi Môi-se đặt vấn đề tôi là ai, dám đi đến Pharaoh đặng dắt dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập, thì Chúa đáp lời thế nào? Chúa phán, ta sẽ ở cùng ngươi. Môi-se không còn cậy mình là tài giỏi, nhưng biết giới hạn của mình. Đây là điều kiện cần có của người phục vụ Chúa. Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên anh em trong hội thánh, hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Chúa hứa ở cùng Môi-se khi ông nhận biết mình không xứng đáng với chức phận và vai trò Chúa kêu gọi. Chúa muốn khích lệ ông nương cậy nơi Ngài. Như Ngài cũng đã nói với sứ đồ Phaolô trong Cô-rinh-tô nhì chương 12 câu 9. Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Nan đề thứ hai được Môi-se nêu lên để thoái thác. Nếu họ hỏi tên Ngài là gì, thì con sẽ nói với họ thế nào? Đức Chúa Trời phán rằng, ta là đấng tự hữu, hằng hữu. Danh của Chúa là đấng tự hữu, hằng hữu. Người Ai Cập có rất nhiều thần với nhiều tên gọi riêng biệt. Môi-se muốn biết tên Chúa để người Israel có thể phân biệt rõ thần nào sai phái Môi-se đến với họ. Chúa xưng danh Ngài là đấng tự hữu, hằng hữu, là danh xưng nói lên quyền năng đời đời của Chúa và bản tánh bất biến của Ngài. Sống trong một thế giới nhiều đổi thay và bất ổn, mọi giá trị và nền tảng đạo đức có nguy cơ thay đổi liên tục. Chúng ta có thể tìm được bình an và có lòng vững vàng khi đặt đức tin nơi một Đức Chúa Trời không hề đổi thay. Thư Hebrew chương 13 câu 8 tuyên bố, Chúa của chúng ta hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Chúng ta là người theo Chúa, có thể vững tâm theo Ngài. Bạn muốn phục vụ Chúa, nhưng đang bị ràng buộc vì những giới hạn của hoàn cảnh và những mặc cảm trong chính mình khiến cho ngần ngại, không dám dấn thân. Thay vì dừng lại ở chỗ tự ti mặc cảm, tôi là ai mà dám làm việc nọ, việc kia cho Chúa? Chúng ta hãy nhìn lên đấng tự hữu, hằng hữu, là đấng sẽ ở cùng chúng ta trong sự phục vụ, để hướng dẫn, để ban thêm ơn, như lời Ngài đã hứa, khi chúng ta vâng theo tiếng gọi của Chúa để thực thi mạng lệnh của Ngài.